khi dễ, người đó sẽ không có được phước tướng trang nghiêm. Người đó không có được phước tướng trang nghiêm. Bởi vì mình khi dễ người ta, làm sao mình có được cái phước được. Cho nên quý đạo hữu nào muốn có một tướng tốt, có một cái thì quý đạo hữu nên cung kính mọi người. Giống như là Bồ Tát Thường Bất Khinh ở trong Kinh Pháp Hoa đó, thưa quý đạo hữu. Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa, gặp ai cũng đảnh lễ, gặp ai cũng cũng cầu nguyện, con không dám khinh Ngài, Ngài sẽ thành Phật. Có bao giờ quý đạo hữu làm như vậy chưa? Biết mà chưa mà. Ngay cả quý đạo hữu gặp thầy, quý đạo hữu cũng nói dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con không dám khinh thầy, thầy tu hành thầy sẽ thành Phật. Có bao giờ quý đạo hữu nói với thầy vậy đâu? Vậy thì kể từ ngày hôm nay quý đạo hữu gặp thầy, quý đạo hữu gặp các vị và nói Nam Mô A Di Đà Phật, con không dám khinh chị, chị tu hành chị sẽ thành Phật. Kể cả một em bé cũng phải kính trọng nó, chứ không có nghĩa là ỷ mình là người lớn rồi, muốn bạc tay nó hầu nào thì bạc tay, muốn móc mắt hầu nào nó thì muốn móc mắt, không được. Tại vì một em bé nó cũng có Phật tánh trong đó, phải không? Mà quý đạo hữu đã nghe Đức Thế Tôn giảng dạy rằng có bốn cái nhỏ mà không có nên khinh. Bốn cái nhỏ đó là cái nhỏ gì? Thầy nói chắc 101 lần rồi đó. Hả? Một đốm lửa nhỏ, một chú điệu nhỏ, một hoàng tử nhỏ và một con rắn nhỏ. Thưa quý đạo hữu, con rắn nhỏ nó là con rắn độc, nó cắn mình cũng chết người. Nhất là mấy con ong dù dẻ, mấy con ong mặt bị, trời ơi, nó cắn một cái ha, thì chết luôn á. Nếu không có một chú điệu nhỏ, làm sao có vị hòa thượng lớn được, đúng không? Nếu không có một vị hoàng tử nhỏ, làm sao có vị vua? Cho nên bốn cái điều nhỏ đó Đức Thế Tôn giảng dạy rằng mình không nên khinh thường. Nhưng mà thưa quý điệu, cuộc đời này nó ói âm lắm. Khi mà thầy còn làm điệu nhỏ ở dưới chùa, năm 10 tuổi đó, cầm chổi quét lá bồ đề, quý đạo hữu đi đến chùa có bao giờ đến nói trời ơi chú điệu này dễ thương, có vuốt mái tóc cái coi? Có đâu. Lúc nào là cũng đi thẳng vô trong nhà thiền, lúc nào cũng chào hòa thượng trụ trì và móc túi trong tiền ra, móc tiền trong túi ra cúng dường cho trụ trì không, chứ có bao giờ cho chú tiểu 5 đồng để đi mua nước đá uống đâu. Mà quý đạo hữu biết rằng khi mà chúng ta còn là một chú tiểu, trời ơi quần rách áo rưới mũi lòng thòng mắt mày. Mà quý đạo hữu biết không, đi tu năm 10 tuổi biết gì để tu? Nhớ mẹ, nhớ bố, muốn về thăm mẹ, muốn về thăm bố, thầy đâu có cho. Ông đã đi tu rồi mà còn bày đặt đi về thăm mẹ, đi về thăm cha nữa. Các ái từ sự thân xuất gia, hoằng Phật đạo thể độ nhất thế tăng ở chỗ nào? Nhưng mà thưa quý đạo, hồi đó có 10 tuổi biết thế nào là các ái từ thân xuất gia học đạo gì đâu. Thầy biểu đến chùa ở thì cứ xách giỏ đi đến chùa, rồi ban ngày thì xuống nhà bếp xách cà mèn để ăn cơm, rồi ban đêm đêm mùng ra ngủ ở ngoài chánh điện, mũi cắn bất chết, biết gì là Phật pháp đâu. Vậy đó mà cũng đi tu. Nhưng mà nếu không có chú tiểu mà xuống nhà bếp xách cà mèn ăn cơm, đi ra ngoài chánh điện nằm ngủ, làm gì có vị hòa thượng đang ngồi để thuyết giảng quý đạo. Giống như ngày hôm qua ra tham dự lễ khai mạc của gia đình Phật tử, thầy ngồi trên này, thầy nhìn xuống, trời ơi, thầy thấy huynh trưởng gì mà có tí giống như hột tiêu. Người Việt Nam của mình sao nó nhỏ hết trơn. Rồi thầy nói với hòa thượng Như Điển, rồi có huynh trưởng như gì đó trại A Dục mà nhỏ thế này hết trơn. Ai ngờ đâu đến khi mời hòa thượng lên ban đạo từ, ông nói hồi nãy thầy Nguyên Siêu ngồi đây, ông nói ngồi xuống nhìn xuống thấy huynh trưởng gì mà chút hết trơn cái trò vậy. Cái ngài nói tiếp, nói hòa thượng Nguyên Siêu cũng giống như vậy, khi xưa còn làm điệu cũng nhỏ vậy đó, cho nhờ tu tập học hỏi cho nên bây giờ thành vị hòa thượng làm tổng thư ký của giáo hội thống nhất Hoa Kỳ. Trời, ông nói là mình mất hồn luôn. Vậy thì không có một chú tiểu làm sao có hòa thượng. Cho nên quý đạo hữu không có gõ đầu chú tiểu nha, vuốt mái tóc của chú tiểu thì được. Và quý đạo hữu thương chú tiểu, đi chùa cho chú 5 đồng để có tiền mà chú uống nước đá bào với siro. Lúc nào cũng cúng dường là cúng dường cho hòa thượng trụ trì không, không bao giờ cúng dường cho chú tiểu. Tội nghiệp. Mà quý đạo hữu có con mà cho con đi tu, quý đạo hữu thương lắm á. Cạo mái tóc xong rồi còn để một cái mái chóp này vắt ra cái mang tài nó xuống dưới tới đây. Thương mẹ cũng không về thăm mẹ, thương cha cũng không về thăm cha. Ngày ăn một bữa hai bữa đói no đâu ai cần biết đâu. Nhưng mà cứ như thế lăn lóc theo thời gian và giờ trở thành một vị hòa thượng. Quý đạo hữu thấy không? Phật pháp hay chưa? Vậy thì Cái tinh thần đó là một cái tinh thần tu tập của một con người mà có nhiều túc duyên trong quá khứ. Nếu không có nhiều túc duyên trong quá khứ thì nhiều khi chắc cũng gãy gánh giữa đường. Quả thật nó là như vậy. Này trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia thành tựu bốn pháp quy Phật, đó là chẳng bỏ tâm Bồ Tát, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, chẳng phế khuyên phát Bồ Đề tâm, chẳng bỏ đại bi ở trong các thừa khác, trọn chẳng sanh tâm. Như vậy khi mà chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng là chúng ta thấy được rằng cái công hạnh tu tập của chúng ta nương tựa nơi Đức Phật là một vị hoàn toàn giác ngộ và giải thoát, nương tựa vào giáo pháp để chúng ta nương cái phương tiện đó mà chúng ta qua bến bờ sông mê, chúng ta nương nơi chư tăng để chúng ta y vào cái tánh đức của quý ngài mà chúng ta tu tập. Mà ngày hôm nay quý đều thấy nhìn lên giờ chúng ta còn có hai vị đại lão hòa thượng, đó là sư ông là một và hòa thượng Thăng Hoan là hai, mà đi cà xịt cà xui cà xịt cà xui như thế này. Trời ơi, không biết rằng trong thời gian tới mà quý ngài mà xả bỏ báo thân rồi, không biết ai. Tự nhiên bữa hôm qua cái hòa thượng tự nhiên cái hòa thượng sư ông nói một ngày mai kia mà nếu hòa thượng Thắng Hoan mà ngài đã xả thân về với Phật á thì chắc thầy Nguyên Siêu phải thế mô Phật. Tự nhiên ngài nói kiểu đó à, mà nói thiệt chứ ai mà dám thế. Vậy mà sư ông nói như vậy đó, quý đại hữu tính sao đây? Đó quý đại hữu nói cho thầy không dám á nha. Tự nhiên sư ông nói vậy đó, mà coi chừng anh nói nó có cái hôi vậy. Dạ. Nói trước là bước hôm qua hả? À, có nghĩa là thầy không có thế. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát Tại Gia thấy Như Lai rồi tu tập niệm Phật, đây gọi là quy y Phật. Thấy Phật rồi thì thưa quý đại hữu phải niệm Phật. Nhưng mà thầy biết chắc quý đại hữu vì công ăn việc làm cho nên quý đại hữu quên niệm Phật. Nhưng mà quên niệm Phật đó là một cái điều thiếu sót to lớn của người nam nữ cư sĩ Phật tử đó nha. Mà bao nhiêu lần thầy đã thưa với quý đại hữu trong những cái khóa tu, trong những cái thời thuyết giảng, niệm Phật là thành Phật. Niệm Phật là thành Phật. Nếu mình không tạo lấy cái nhân niệm Phật thì làm sao mình thành Phật được? Cho nên mình tạo lấy cái nhân niệm Phật, mình tạo lấy cái nhân thanh tịnh, mình tạo lấy cái nhân thiền định, mình tạo lấy cái nhân nhất tâm, thì thưa quý đại hữu mình sẽ được có cái quả nhất tâm, có cái quả thành Phật, có cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mình không có, trong đời sống của mình không bao giờ nghĩ đến Phật, không bao giờ niệm Phật, không bao giờ ngồi thiền, thì thưa quý đại hữu làm sao chúng ta có cái kết quả để thành Phật được? Điều đó là một cái điều mà thực tế mà quý đại hữu tham dự những khóa tu học Phật pháp từ cái thời gian ban đầu cho đến ngày hôm nay, là cái tâm thành của quý đại hữu muốn hướng về một cái con đường giác ngộ và giải thoát, cho nên quý đại hữu mới tham dự những khóa tu học Phật pháp như thế này. Nếu quý đại hữu không muốn hoàn thành bổn phận trách nhiệm của một người nam nữ cư sĩ Phật tử, nếu quý đại hữu không muốn nghiên tầm kinh điển giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì quý đại hữu đâu có tham dự những khóa tu học như thế này làm gì. Mà tham dự những khóa tu học như thế này thì chúng ta muốn trở thành một cái quả vị như thế nào đó. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy cho Úc Già trưởng giả rằng Bồ Tát Tại Gia thấy Như Lai rồi thì phải tu tập niệm Như Lai. Mà quý đại hữu thấy khuya nào quý thầy cũng sướng lại bảy Phật trong quá khứ. Bảy Phật trong quá khứ là gì thưa quý đại hữu? Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật,